Fiere nhất, chương 3, bổn phận vợ chồng. Cũng vậy, chị em là những người vợ, hãy thuận phục chồng dù chồng chưa theo đạo. Để qua cách ăn nết ở của vợ, người chồng sẽ bị cảm hóa, không cần nói gì. Khi họ thấy được lòng trong trắng và cách ăn nết ở đáng tôn trọng của chị em đừng quá chú trọng đến sự trang sức bề ngoài như bện kiểu tóc cầu kỳ, đeo nhiều vàng ngọc và ăn diện xa hoa lòe loẹt. Nhưng thà hãy trang sức con người bề trong, tức vẻ đẹp không tàn phai của một tâm hồn dịu dàng và bình lặng. Đó là điều rất quý báu trước mặt Đức Chúa Trời. Vì đó là cách các thánh nữ ngày xưa, những người để lòng trông cậy vào Đức Chúa Trời, đã trang sức cho họ. Họ thuận phục chồng của họ. Giống như Sarah đã vâng phục Abraham, bà gọi ông là Chúa. Chị em sẽ trở thành con cái của Sarah nếu chị em cứ làm điều thiện và không sợ bất cứ sự hăm dọa nào. Anh em là những người chồng cũng vậy. Hãy sống với vợ với ý thức rằng nàng là phái yếu. Vậy, hãy quý trọng nàng như người chung hưởng ơn phước của đời sống với anh em. Làm như thế, lời cầu nguyện của anh em sẽ không bị ngăn trở. Khuyên chịu khổ vì lẽ phải. Sau cùng, xin tất cả hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy thông cảm nhau, hãy thương mến nhau trong tình anh chị em, hãy nhân từ và khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền rủa trả nguyền rủa, nhưng ngược lại, hãy chúc phước vì anh chị em đã được kêu gọi để làm thế, hầu anh chị em có thể hưởng phước vì ai thiết tha yêu mến sự sống và muốn thấy những ngày tốt đẹp, người ấy phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi nói những lời dối trá. Người ấy phải bỏ điều ác và làm điều thiện. Người ấy phải tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó. Vì mắt Chúa đoái xem những người ngay lành, tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng mặt Chúa nghịch lại những kẻ làm ác. Ai nỡ làm hại anh chị em khi anh chị em nhiệt thành làm điều tốt chăng? Nhưng nếu anh chị em phải chịu khổ vì lẽ phải, anh chị em có phước. Đừng sợ sự đe dọa của họ và đừng bối rối. Nhưng hãy tôn đấng Christ ra thánh và làm Chúa trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi kẻ chất vấn về hy vọng của anh chị em. Nhưng hãy đối đáp với thái độ khiêm tốn và kính trọng. Hãy có một lương tâm tốt để những kẻ bôi bác anh chị em, những kẻ nói xấu cách đối xử tốt của anh chị em trong đấng Christ có thể bị hổ thẹn. Vì nếu ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em là chịu khổ, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ hơn là làm điều ác. Đấng Christ chịu khổ thay cho những người tội lỗi. Đấng Christ đã chịu khổ vì tội lỗi một lần đủ cả. Đấng công chính chịu khổ thay cho những người tội lỗi để Ngài có thể đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời. Thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng tâm linh Ngài đã được làm cho sống. Bởi tâm linh ấy, Ngài đã đến giao báo cho những tâm linh bị tù, là những kẻ không vâng phục từ ngàn xưa. Khi Đức Chúa Trời nhẫn nại đợi chờ trong thời của Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng. Trong tàu đó, chỉ có ít người được cứu khỏi nước, 8 linh hồn tất cả. Đó là hình bóng của phép báp têm đã cứu anh chị em ngày nay, không phải sự tẩy rửa những dơ bẩn trên thân thể, nhưng sự thệ nguyện giữ một lương tâm tốt đối với Đức Chúa Trời qua sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, đấng đang ngự lên trời, đang ở bên phải Đức Chúa Trời, nơi các vị thiên sứ, các đấng có quyền hành và các bậc có quyền lực đầu phục Ngài.